Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu khi nào nước Thiên Chúa đến, thì người đáp lại rằng nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát và người ta sẽ không nói được này nước trời ở đây hay ở kia, vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông. Chúa Giêsu lại phán cùng các môn đệ rằng sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con, này người ở đây và này người ở kia, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng lòe từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của người như vậy. Nhưng tiên vàng người phải chịu đau khổ nhiều và bị dòng dõi này xua đuổi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, bài phúc âm này chúng ta thấy cái chủ đề mà người ta đưa ra là khi nào nước Thiên Chúa đến. Chủ đề này rất là hấp dẫn cho nhiều người thời của Chúa Giêsu cũng như thời đại của chúng ta. Người ta chuyên môn nói cái chủ đề về ngày tận thế năm 2000, năm 2015, 2030. Người ta nói đủ thứ về cái chủ đề này. Và chính những người biệt phái họ đã hiểu được trong Kinh Thánh Cựu Ước, nhất là thời đại mà vua Antioco thứ tư năm 167 tới 164 trước Chúa Giêsu, khi ông muốn Hy Lạp hóa cái vùng đất của ông, thì ông đã chiếm cả thành Jerusalem và đền thờ và để cả những tượng thần vào trong đó. Và người ta tưởng rằng là tất cả đền thờ của Chúa bị sụp đổ rồi, bị tiêu tan rồi, bị dân ngoại nó chiếm đóng rồi. Và nhóm Maccabe đã nổi lên để chống lại. Và chính lúc đó, tiên tri Daniel đã báo trước là Thiên Chúa sẽ ban một thủ lãnh được sức dầu đến. Và Ngài lại nói là cái thời hạn 7 tuần. 7 tuần đây không phải là 7 tuần bình thường, mà một thời gian tròn đầy nào đó, một thời gian viên mãn của Thiên Chúa. Và từ đó, dân của Chúa trong thời Cựu Ước vẫn chờ đợi vị thủ lãnh đã đến để giải thoát dân của Chúa không có nô lệ những cái đế quốc. Hồi đó là đế quốc Hy Lạp, rồi tới đế quốc Roma thời Chúa Giêsu. Cho nên người biệt phái này cũng như những người Do Thái đều đặt câu hỏi này, khi nào nước Thiên Chúa đến? Và câu trả lời của Chúa Giêsu chúng ta vừa nghe rất là bất ngờ đối với các ông, là nước Thiên Chúa ở giữa các ông. Nước Thiên Chúa đã đến giữa nước Do Thái thời đó rồi. Vì nước Thiên Chúa bắt đầu với chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã đến giữa trần gian, khi nhân loại chúng ta mời ma quỷ bước vào trong cái đời sống của gia đình, của tâm hồn, của xã hội chúng ta. Mà mời ma quỷ rồi thì nó tạo ra bao nhiêu là ghen tương, đố kỵ, tham lam, dâm ô, ngoại tình, rồi bao nhiêu sự dữ, chết chóc, liên tục chiến tranh, giết chết bao nhiêu người, và bao nhiêu sự hỗn loạn, đau khổ và cái chết trên toàn thế giới. Cho nên khi không nhận ở Thiên Chúa là cha thì không nhận ra mọi người là anh chị em, thì con người mạnh được yếu thua. Đó là cái cách của ma quỷ và gây ra chết chóc, đau khổ, không có hạnh phúc. Thì Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đến giữa chúng ta và Ngài mang cái tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với nhân loại. Nhưng mà khổ nổi là những người biệt phái hoàn toàn với cái nhìn về chính trị, về kinh tế trong đời sống tầm thường ở trần gian thôi, không có nhận ra trước mặt họ là Con Thiên Chúa. Và Rất nhiều người thời đó đã không nhận ra. Họ đã vấp ngã vì bao nhiêu những cái tư tưởng sai lạc trong cái thời đó về đấng cứu thế. Cho nên họ chỉ nghĩ rằng Chúa Giêsu là một người tài giỏi, có khả năng làm phép lạ, có khả năng hóa bánh ra nhiều và rao giảng thật là hay. Nhưng mà họ không nhận ra cái điều cao hơn nữa là con Thiên Chúa đang ở giữa họ, nước trời đang ở giữa các ông. Và người ta cũng cứ quan niệm rằng là nước Thiên Chúa giống như nước ở trần gian, nghĩa là có biên cương, có thủ lãnh hùng mạnh, có quân đội hùng mạnh. Tất cả điều đó đều sai lầm hết. Không có một cái nước trời theo kiểu đó. Mà nước Thiên Chúa ở trong tâm hồn của mọi người, mở ra đón Chúa Giêsu làm Chúa của đời mình, làm chủ của đời mình. Và mỗi tâm hồn biết mở ra cho Chúa Giêsu rồi, thì dĩ nhiên là chúng ta là những Kitô hữu, là những người, là những chi thể thực sự của Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu sử dụng mình theo ý của Chúa. Vì Chúa Cha tạo dựng chúng ta cho chính Ngài, nhưng mà chúng ta đã lấy những quà tặng của Chúa Cha và cả cái mạng sống của mình để phục vụ cho cái kế hoạch của ma quỷ. Thì Chúa Giêsu đến, Ngài mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài, để chính Chúa Giêsu dẫn đưa chúng ta trở về với Chúa Cha. Cho nên nước Thiên Chúa không phải là ở biên giới chỗ này hay chỗ kia. Vì vậy mà khi mà chúng ta đi theo những cái quan niệm của người trần gian, thì chúng ta sẽ bị người ta dụ dỗ hết cái lần này cái lần khác. Nào là năm 2000 chuẩn bị nước uống, chuẩn bị đồ ăn, rồi ngày tận thế sắp tới. Thì chúng ta hãy nhớ rằng là ngày tận thế chỉ có một mình Chúa Cha biết thôi. Cái thứ hai, ngày tận thế là ngày chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta mãi mãi ở hạnh phúc với Chúa ở trên trời rồi. Và tất cả mọi người trên trần gian này đã chuyển qua trời mới đất mới rồi. Thì không còn gì phải quan tâm hết. Nhưng mà ngày tận thế của đời mình đó mới là quan trọng. Và chúng ta biết ngày tận thế của đời mình, nếu mình xuống hỏa ngục thì ngày tận thế của thế giới 1 tỷ năm nữa có nghĩa gì đâu. Nếu mình đã ở dưới hỏa ngục đời đời rồi. Cho nên ngày tận thế của đời mình thì mình biết rõ lắm. Mình cứ tính là tối nay mình chết đi, là ngày tận thế của đời mình. Cho nên lúc nào mình cũng sống trong sự kết hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa. Có Chúa Giêsu là vua tình yêu ngự trị trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Thì ngày tận thế của đời mình bất cứ giờ nào cũng là giờ hạnh phúc nhất của đời mình. Cho nên vì vậy mà chúng ta không phải sợ hãi gì hết. Và Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị năm 1978 khi lên ngôi Giáo Hoàng, câu đầu tiên Ngài vẫn nói là đừng sợ. Đừng sợ bởi vì chúng ta có Chúa Kitô đã chiến thắng trần gian rồi. Chúng ta đừng để những tư tưởng sai lạc của trần gian nó làm khổ chúng ta. Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta rồi. Chúng ta hãy sống lời của Chúa Giêsu và mở tâm hồn ra cho Chúa Giêsu. Thì nước trời ở đây hay ở kia, tất cả đều là của ma quỷ nó bày ra thôi. Và nó nói ngày này tận thế, ngày kia tận thế. Tất cả đều là những sự lừa đảo của ma quỷ. Và ngày hôm nay chúng ta thấy cả những tư tưởng sai lạc. Nó nói Đức Giáo Hoàng này, Đức Giáo Hoàng giả. Rồi hồi trước nó cũng nói Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị là Đức Giáo Hoàng giả. Rồi nó nói Đức Giáo Hoàng Paul đệ lục cũng là Đức Giáo Hoàng giả. Tại vì sau Công đồng Vatican II chẳng có giáo hoàng nào thật hết. Cho nên đó là những cái kế hoạch của ma quỷ. Những người mà không có quan tâm tới Chúa thì mất niềm tin rồi. Những người đạo đức thánh thiện thì bị lừa đảo với những cái tư tưởng sai lạc để chúng ta bị khủng hoảng niềm tin ở trong thế giới này. Vì vậy mà khi đọc lời Chúa, nhờ lời Chúa và Thánh Thần tình yêu của Chúa hướng dẫn, chúng ta nhạy cảm trước mọi vấn đề ở trong thời đại của chúng ta, một thời đại mà bùng nổ về tin tức. Người ta dùng internet, email, rồi phim ảnh, báo chí, đài truyền hình, tất cả mọi cái để dẫn đưa cái suy nghĩ của con người theo cái đường hướng của ma quỷ, chứ không phải theo Chúa Kitô. Chúng ta phải xác nhận cái điều đó ở trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Tất cả những cái đài mà nổi tiếng ở trên thế giới này đều là những cái đài của cái kế hoạch ma quỷ hết. Và nó dẫn đưa chúng ta tới những cái tin tức mình thôi, bực bội thôi. Còn cái tin mừng của Chúa Kitô thì chúng ta không có muốn nghe. Cho nên chúng ta bị khủng hoảng. Thì vậy chúng ta nghe Chúa Giêsu nói trước tiên là Ngài phải chịu đau khổ nhiều và bị dòng dõi này xua đuổi. Và họ đã triệt tiêu Chúa Giêsu trên thập giá. Nhưng qua khổ nạn, Ngài đã đến phục sinh vinh quang. Chúng ta là chi thể của Chúa Kitô, chúng ta cũng chịu y chang như vậy. Không có gì khác đâu. Trò mà được hơn thầy, làm sao mà được. Cho nên chúng ta phải biết rằng là Chúa Kitô là vua tình yêu ở trong tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta sẵn sàng theo Chúa Giêsu, chấp nhận đi qua khổ nạn để đến phục sinh vinh quang. Chúng ta chấp nhận đi ngược chiều với cái dư luận, cái cách sống, cái suy nghĩ, cái quan niệm của xã hội trần thế, để chúng ta đón nhận cái tư tưởng của Chúa Kitô, tình yêu của Ngài, và chúng ta được trở nên một với Ngài nhờ lời của Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta, nhờ Thánh Thần của Chúa làm cho chúng ta nên một với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, để tình yêu của Chúa Kitô thực sự ở trong chúng ta và chúng ta được trọn vẹn sống cho Chúa, chết cho Chúa, làm việc cho Chúa, và không có cái gì khác trên trần gian này có thể ảnh hưởng tới chúng ta. Những tư tưởng của trần gian đi lòng vòng, những cái chuyện chóng qua của trần gian thôi. Và họ là tạo ra đủ thứ để họ làm thương mại, kiếm tiền, không kể gì cái sự thật là gì hết. Rồi bao nhiêu cái cuộc chiến tranh họ cố tình họ tạo ra để bán vũ khí thôi. Và bao nhiêu cái bệnh tật người ta thí nghiệm đủ loại vi trùng hết, người ta tung ra để sinh ra bệnh tật rồi bán thuốc chữa bệnh thôi. Biết bao nhiêu cái kế hoạch xấu của ma quỷ, mà khi đến với Chúa Giêsu rồi, chúng ta luôn luôn an và không sợ cái gì hết. Chết chúng ta không sợ thì có gì chúng ta sợ nữa, bởi vì chết là ngưỡng cửa để đi vào hạnh phúc đời đời với Chúa rồi. Và chúng ta được sinh ra để sống mãi mãi cho Chúa, chứ không phải cho những cái chóng qua của trần gian. Vì vậy xác nhận cái hướng đi của đời mình, xác nhận cái đời sống của chúng ta đang đi về đâu, đang sống với ai. Nếu đã sống với Chúa Kitô rồi thì chúng ta đang hưởng cái hạnh phúc thiên đàng, bắt đầu ở giữa trần thế. Dù là những sự dữ nó tấn công giáo hội ngày hôm nay, đủ cách nó tấn công hết, chứ không phải chỉ có đơn giản như ngày xưa là nó bắt đạo, nó chặt đầu thôi. Nhưng mà ngày hôm nay họ tấn công trước hết là uy tín của giáo hội qua những vấn đề được đặt ra, lạm dụng tính dục chẳng hạn. Rồi bao nhiêu những cái vấn đề mà người ta đang chuẩn bị cho tương lai, họ loại trừ giáo hội ra khỏi pháp luật. Chẳng hạn như đồng tính liên ái, người ta bỏ ra bao nhiêu tỷ đô la để các quốc gia và nhất là Hoa Kỳ phải công bố cái đạo luật cho đồng tính liên ái, lập gia đình. Để sau này các giáo hội tin lành chẳng hạn, họ đồng ý cho kết hôn những cặp đồng tính rồi, giáo hội Công giáo nói không, không làm phép cưới cho những cặp đồng tính, thì chúng ta sẽ bị đưa lên báo chí, đưa lên TV, phim ảnh để nói rằng giáo hội là một giáo hội kỳ thị, không có đối xử tốt với người đồng tính, thì đó không phải là một giáo hội tốt. Đó là cái cách mà người ta sắp xếp mọi thứ, cũng như Tổng thống Bush ký cái việc mà đặt cái chip vào trong tay của mọi người ngày 29 tháng 4 năm 2004. Là cũng đã chuẩn bị cho những cái kế hoạch mà ISIS đang tấn công thế giới để tạo cái khủng hoảng trên toàn cầu. Rồi sau đó người ta mới chấp nhận vì vấn đề an ninh toàn cầu phải đặt chip vào tay của người khác để kiểm tra dân số thế giới. Đó là những cái cách mà người ta chuẩn bị. Nhưng họ làm được hay không là tùy vào chúng ta biết tin vào Chúa và kêu cầu Chúa trợ giúp thì Chúa bảo vệ từng người chúng ta và giáo hội đi qua những cái khúc quanh của lịch sử, những cái tột đỉnh của sự tấn công của hỏa ngục, để chúng ta vững bước trên con đường đi về với cha chúng ta trên trời, và chúng ta không bị rơi vào những cái bẫy sai lạc của những tư tưởng mà họ rêu rắc khắp nơi trên thế giới, và một lối sống không có Thiên Chúa ở trong thế giới này. Vì vậy chúng ta biết là mẹ Maria cũng đang quy tụ các linh mục, các người thành tâm thiện chí trong cái nhóm các linh mục con cưng của Đức Mẹ, và cái hội đoàn, nhiều nhóm cầu nguyện để tất cả được gom lại trong sự bảo vệ của Mẹ, nhờ những ơn thánh của Chúa Giêsu đã đổ ra để cứu chuộc chúng ta, bao phủ toàn thể những người tin vào Chúa, để chúng ta không có bị sai lạc ở trong thế giới này, chúng ta không bị ma quỷ nó dẫn dắt đi theo những tư tưởng sai lạc, nhưng mà luôn luôn đi theo lời chân lý của Chúa Giêsu, chỉ có Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Xin Mẹ Maria cầu bầu cho mỗi người chúng ta luôn luôn đi theo Chúa Giêsu, con của Mẹ phải qua đau khổ để đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Amen.